Không biết này cái vì sao thì ăn no quá thành thành buồn ngủ á, thành không muốn nói nhiều nhiều, không muốn đùa cợt gì hết á, tại vì để cái mình ngủ thoải mái hơn. So ngày nay hỏi đang giảng kinh mà có người hỏi, không hỏi gì về kinh mà hỏi về con bò, mình nên trả lời là không trả lời, mình dời đến một thời biểu khác mà nó thuận tiện hơn. Hỏi đầu tiên hết là bán biết nhau như con bò, hỏi là muốn bán biết bao như con bò và con trâu rồi con dê rồi, mở cái hãng làm cái xí nghiệp làm ăn mà có nuôi được 11 con bò thôi. Wow. Hôm nay ông nuôi bò, ông bán được 11 con bò rồi, còn một con bò cuối cùng mà không biết đưa cho mẹ thì sợ bà mẹ lãnh đủ, mà đưa cho người khác thì ông vẫn lãnh đủ như thường, thành biết làm sao bây giờ. Ông này ông bán đã 11 con bò bò cái rồi, là cái đó là cái tội, nó có cái nghiệp ở đó. Thứ nhất á, là ông này tạo một cái nghiệp sát sinh. Mình bán bò, mặc dù mình không giết con bò, mình vẫn trong cái dây chuyền mà nó để dẫn con bò tới cái chỗ bị sát sinh, tại mình vẫn gánh cái nghiệp sát sinh. À, cái đó là nợ máu ở trong. Hằng Lai, thầy Hằng Lai là đệ tử, một đệ tử của ngài Tiến Hóa, thì ông họ có một cái cái chỗ ở bên Montana, trên đó có khoảng chừng mấy trăm con bò. Thì mình thắc mắc á, là tốt nhất á, hôm nay ông qua Vạn Văn Thành ông hỏi bên kia thử ngài Tiến Hóa dạy họ làm hay sao, tại bên kia họ có bò, họ nuôi bò nữa. Không biết họ có trả lời trên mạng là không, như mình nhầm nhất là họ lớn lắm nữa, thành ra họ không biết có trả lời. Anh thầy kiếm trên mạng nói là tôi bán con bò mà tôi ray rứt quá. Nếu quý vị cảm thấy mà ray rứt khi mà bán con bò đó một cái đó, thì quý vị họ trên mạng họ dạy quý vị cách nào. Cái trả lời đầu tiên là quý vị nên bán là muốn giữ con bò bây giờ. Trả lời là không nên bán, chưa phải lúc bán, giá nó chưa được tốt. Có một người trả lời nó là quý vị mà ray đứt con bò là chuyện rất rất là thường tình. Đều không ai trả lời. Thế là cái ý thầy nói á, là mình phải có những cái câu trả lời của Đại Thừa về những cái chuyện đại sự này. Thầy không biết ngài Tiến Hóa dạy đệ tử các ngài ra sao. Thầy nói là vấn đề mình chỉ nói về phía mình thôi. Mình nói là mình có cái nghiệp bán 11 cái con bò rồi. Mình có thể tính là cái dự trù á, là nó sẽ được, họ sẽ bị sát sanh. Thằng có sự sát sanh của 11 con bò luôn. Ok. Thằng có cái nghiệp sát 11 cái con bò này là mình nó liên quan tới cái pháp mà sám hối của mình đang bàn về kinh lục tổ này. Ông này là bán lỡ 11 con bò rồi. Mình phải lo giải quyết cái vấn đề sát sanh này. Thành bên Phật giáo mình có cái pháp sám hối. Cái mình thấy áy náy là như cái ông này đang cảm thấy như vậy là đúng. Mình biết mình có dính vào cái chuyện sát sanh. Nên quý vị phải nên sám hối để mà gỡ cái nghiệp báo dính vào cái chuyện sát sanh này. Quý vị đồng ý không đồng ý? Thành quý vị sám hối. Tại vì có 11 con bò thôi. Ông này có thể tới một cái người mà sư ni thanh tịnh. Cái người sư thanh tịnh, người tăng đi thanh tịnh là cái người mà chưa phạm cái pháp sát sanh này. Là cái người này, cái giới mà không sát sanh nó vẫn còn thanh tịnh. Cái người sư ni mà chẳng hạn như giết con kiến mà sám hối đó thì sẽ thâu lại được cái sự thanh tịnh của mình. Hạn như bên Phật giáo mình mỗi tháng tụng giới 2 lần là sám hối đó. Hoặc là quý vị phạm giới có thể đi sám hối ngay lập tức, có mấy cái đạo tràng như vậy. Cái đạo tràng mình không làm chừng nó tại vì nó rườm rà quá. Đại thừa mình có nhiều cái phương tiện khác. Hạn như bên chùa mình thì giúp quý vị, âm thầm giúp quý vị để quý vị khỏi lo những cái chuyện đó. Thành ra nếu không giúp quý vị cái đó, cái rườm rà quá đấy, quý vị bỏ thì giờ cứ 5 phút phải sám hối, giết con kiến, 5 phút giết thằng lằn, 5 phút giết con gián này nọ. Chàng quý vị đốt nhà gì đó, làm xông nhà. Mà nếu mà sư cô mà đại hàng đó mà cô phải sám hối, giết 1000 con dối, con mối đó, thì sao mà cô có thì giờ có nấu ăn được. Nên đại thừa mình có những cái pháp mà mình né được. Thành ra không sám hối những cái nghiệp sát đó, nó phiền dễ sợ, khó mà tu dễ sợ. Thầy nhắc cái pháp đối thủ tuệ sầu chan huệ, đây là cái pháp tiểu thừa, là cái việc có quyền tới một cái người tăng ni mà người ta cái giới thể nó còn thanh tịnh, sám hối thì được xóa, cái gì được xóa được. Nếu người tăng ni mà không thanh tịnh đó, thì cái sám hối nó không có hiệu quả. Thầy nhắc lại, lúc mà sám hối đó, cái người mà nhận cái sám hối, cái vị người tăng ni đó phải thanh tịnh, giới thiệu phải thanh tịnh mới có hiệu quả. Còn tới sám hối cái người tăng, người ni mà không giới thiệu, không thanh tịnh là không có hiệu quả gì hết. Thầy chỉ nói cái việc, ví dụ cái lý thôi. Thầy nói cái này không phải là người tà gia không, người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia mà dám nhận cái sự sám hối người khác mà mình giới thiệu không thanh tịnh là chết. Mình cũng chết với người ta nữa.
Thầy, chị giết người với giết con bò như vậy là cái nghiệp sát nó bằng nhau hả thầy? Hay là cái giết người nó?
Phải hỏi cái người này nó nặng bao nhiêu vậy? Giết một người cái tội nó nặng dễ sợ. Cái người đó mập hay là ốm mà giết một người đó cái nghiệp nó nặng dễ sợ. Giết một người sám hối không được. Lúc đó quý vị phải cần cái pháp sám hối của đại thừa mới xóa được. Giết một người nó tội nặng dễ sợ lắm. Đừng có giết người ta. Ai thắc mắc gì không? Xong chưa? Bên Triều Châu có người Triều Châu có ý kiến gì không? Dạ. Đây là cái phần mà cái ngài Lục Tổ đó, cái pháp ngài Lục Tổ nó chưa đủ. Thứ nhất thầy nói cái vị, bây giờ ngài Lục Tổ dạy cái phương pháp mà sám hối, cái vị giết một số bò xong cái vị sám hối để mà tự cứu mình. 11 con bò sao, ai giúp 11 con bò bây giờ? Hả, vị đồng ý không? Mình giết 11 con bò xong rồi nói tôi tự cứu, tôi tự sám hối để tôi xóa cái tội của tôi. Còn quý vị mà bò chết giết ráng mà chịu. Cái pháp sám hối này không giúp được con bò. Đối với thầy cái đó nó thiếu sự công bằng. Nếu quý vị giết 11 con bò xong tới hỏi thầy làm sao mà tôi gỡ này, thầy chỉ cái vị phương pháp sám hối, sẵn cái vị sám hối xong là xong rồi hả? Thầy sẽ hỏi tiếp ngay, vì vậy cái vị sang phương pháp sám hối, thầy hỏi cái vị tiếp đó, là 11 con bò ông đã giết đó, ông làm gì cho nó bây giờ? Cái người thầy mà chỉ dạy cái vị phương pháp để cứu cái cô này thôi đó, cái cô mà ngồi đó, ngày nào cuối chủ nhật nào cũng tới, mình ưu tiên cho giúp cứu cho cổ, rồi còn con bò sao bây giờ? Đại thừa mình phải như vậy. Mình phải cần làm gì cho 11 con bò? Hả? Mình phải làm gì để giúp mấy con bò chứ? Mình chỉ cứu mình thôi. Mình sống như vậy, đời nó nghèo nàn, nên mình chỉ sống mà lo cho mình thôi. Cuộc sống chả có ý nghĩa.
Câu hỏi bà này người đã, bà đại hàng mà hỏi như vậy, mình dùng cái Phật tánh của con bò giúp nó sao? Thầy nói cái này để dẫn chứng cho quý vị hiểu tại sao Đức Phật dạy nhiều pháp môn khác nhau như vậy. Dùng cái phương pháp thiền môn của ngài Lục Tổ dạy ở đây đó, cái pháp này là pháp giúp quý vị đắc giác ngộ, để không giúp không bò được. Lúc này đó thì nên qua dùng cái pháp môn khác gọi là tịnh độ.
cái pháp tinh độ là những cái pháp mà quý vị dùng có thể dùng để giúp cho họ con bò, những con bò này nó có được cái có được luân hồi nó tốt hơn. Và cái pháp mà tinh độ mà cao nhất á, cao thứ nhì, cái pháp mà tinh độ cao thứ nhì đó là gửi những con bò nó qua Tây Phương Cực Lạc để nó vãng sanh, để nó không bao giờ khổ nữa. Hả? À, thầy nói là thầy cái việc cứ làm nhiều thứ lắm, tạo phước, làm chuyện công đức để rồi hồi hướng cho những con bò này để giúp tụi nó. Vấn đề là có đủ hay chưa đủ thôi. Đó là cái việc tự xét lấy.
Mô Phật thầy, theo con nghĩ là cái này phải làm các bạn vậy giờ hồi hướng cho họ được giảng sanh để họ được siêu thoát thì mình mới bớt cái nghiệp.
Cái pháp môn tịnh độ nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Tùy cái duyên mỗi người, tùy duyên con bò, thành tùy cái nhân duyên, trường hợp mỗi người thì mấy cái trường hợp như vậy họ có những cái trình độ giải quyết nó khác nhau. Cái nào tốt ngày nó càng tốt hơn nữa. Rồi nói mới 11 con bò. Bây giờ có con bò thứ 12. Làm gì bây giờ? Thầy khuyên quý vị nên hỏi bên kia và bằng thành cái nhóm và bằng thành kia, tại họ hưởng từ ngài tiến hóa, ngài đã chọn nuôi bò rồi, thành ra chắc có cái pháp của ngài. Thầy không biết là ngài đối phó chuyện đó ra sao, thầy chỉ chế biến thôi. Cái này là đối với thầy đó là thuộc về cái gọi là cái phương tiện, dùng những phương tiện để mà đối phó chuyện này. Một cái phương tiện đầu tiên hết á, cái đầu tiên hết mà nó qua cái đầu thầy á, không cần suy nghĩ gì hết á. Thầy nó dùng cái chữ phương tiện một cách là cái ý kiến nó khởi lên, hả? Như thị nghĩ ý kiến là gì, hả? Giờ có một cái con bò đó, làm sao bây giờ, làm sao mình đối phó con bò bây giờ? Nó phía tôi không giúp phía thầy đâu. Nó rõ ràng dễ sợ lắm. Có ai thức tỉnh không? Hả? Dễ sợ. Bên họ đã có biết bao nhiêu con bò rồi, mình thêm con nhầm gì đâu. Còn thêm được cái lợi nữa là mình tạo công đức nhờ cúng dường con bò cho họ nữa luôn đó. Cái này thiên mỹ hoài là chuyển nghiệp cho họ. Thành ra thầy phương pháp thì dễ lắm, là quý vị có con bò hoặc con lừa đưa cho thằng lai đi. Mấy cái đầu tiên á, thầy sẵn sàng cúng dường chở con bò từ đây tới Montana, thầy cũng cúng dường cho họ luôn nè. Hả? Thầy nói là nếu mà cúng dường họ chấp nhận là giải quyết xong, mà không giải quyết được thì gọi hỏi thầy lại, thầy sẽ trong cái thời gian này thì giờ này thì thầy sẽ thương lượng với cô như thị sau. Ăn thịt có phạm với giới sát sinh là không? Cái ăn thịt nó không phạm giới sát sinh. Trong cái ngũ giới đó, dài đó, ăn thịt thì không có phạm giới. Mặc dầu như vậy, quý vị vẫn trong cái phạm vi của cái sát sinh của chúng sanh. Quý vị biết không, nhà hàng như thầy nói ví dụ, đại đa số những cái người chủ tiệm ăn đó cuối cùng họ bệnh dễ sợ. Tại vì họ làm tiền, làm giàu nhờ do cái sự sát sinh của bò, của chúng sanh. Nên tương tự như vậy, bác sĩ và những cái người y tá họ cuối cùng họ cũng rất bệnh hoạn. Cái nghề của họ đó cuối cùng họ sẽ bị bệnh nặng nhất, tại vì họ làm tiền nhờ sinh nhai vì cái chuyện mà bệnh hoạn người ta. Chuyện khác là ăn thịt đó, nó không tốt cho cái việc. ăn thịt không tốt, tại vì cái cách họ nuôi bò, nuôi súc sanh bây giờ nó dùng hóa học nhiều quá, thành những cái đồ nó không có lành mạnh đâu. Ngay đồ ăn biển cũng vậy, chẳng hạn như bây giờ biển nó rất là bị ô nhiễm. Thầy mới thầy đọc một cái phần đó, cái bài báo cáo nó nói rằng cái nước đó, ê Như Thị nghe cho kỹ nè, cái nước mà họ bốc lên ở cái vùng LA này nè, họ thí nghiệm, họ nói là bây giờ cái nước đó, cái vị lấy ngoài sông ra đó, nó có rất nhiều cái mà chất plastics nhựa, đến chất nhựa đó, nó micro là nó rất là nhỏ. Và vì cái nước nó có sẵn trong nước là những cái cá, những cái cua trong cái vùng của mình đó, nó toàn là chất nhựa trong luôn. Thành ra mặc dầu nước mình uống bây giờ nó có chất lọc rồi không sao, nhưng đều nên cái vị câu cá, cái vị câu cua, câu bò này nó mà ăn mà uống nó phiền dễ sợ lắm, nó chất độc nhiều lắm. Bây giờ hỏi, nói xong bây giờ hỏi là vậy chứ mấy cái rau cỏ nó có Phật tính, tao nói có, nhưng đừng hỏi thêm nữa, tao mệt quá rồi. Đang nói chuyện bò bây giờ buồn nhớ tới cỏ. Trời đất ơi. Trả lời mấy câu hỏi chưa? Hả? Trở về cái tấm 80. Tà thì chánh độ, mê thì ngộ độ, ngu thì trí độ, ác thì thiền độ. Độ như thế mới gọi là chân độ. Cái này là cái người Tàu nó lợi hơn cái gì? Cái dịch tiếng Anh nó trật, dịch tiếng Việt nó trật rồi. Hỏi mấy người Tàu trước. Thì dịch khác, thì nói khi mà cái tà nó tới thì chánh sẽ độ nó. Nó rất là chính xác. Người Tàu nói như vậy. Cái lời dạy của lục tổ nó chính xác dễ sợ lắm. Khi mà tà nó tới với quý vị, ê nhóm Triều Châu, người Việt Nam nghe có hiểu không, là cái tà nó tới với quý vị, quý vị dùng cái chánh để mà độ nó hay vậy đó. Cái này không phải là lý, mà cái này là một cái hành động, một cái chuyện làm của mình. Bên đại thừa mình làm những cái chuyện như vậy, chứ không phải lý thuyết. Lục tổ không dạy cái gì cái lý. Thành cái pháp này rất là rõ ràng. Cái việc gặp cái gì đó, ngài lục tổ ngài dạy như vậy. Nếu như cái vị mà gặp cái tà đó, thì cái vị dùng cái chánh để mà độ nó. Nếu cái vị gặp cái ngu si, thì cái vị dùng cái giác ngộ để độ nó. Nói cách khác là cái ngu si đó thì dùng cái trí huệ mà trị nó. Nếu gặp cái ác á thì mình dùng cái thiền để mà độ nó, để mà đấu với nó, mới gọi là chân độ. Cái pháp nó chính xác như vậy đó. Tại sao người Tàu lại không thấy cái này? Ruching. Người Tàu hỏi là tại sao mình lỡ là sao mình phòng ngừa là cái tà nó không độ mình mà mình độ nó, cái chánh độ cái chánh mà chánh độ cái tà. Người Tàu rất là sợ cái chuyện này. Con nói lúc mà thầy con tới, thầy dụ con, thầy nói là mày học thiền với tao, mày thiền giỏi thì làm nhiều tiền hơn nữa. Nó đúng, nó làm nhiều tiền hơn nữa. Có đó là có lý. Làm sao mình có thể phòng ngừa là cái tà nó không đổ cái chánh được. Nó chỉ có thể xảy ra được khi mà cái tà nó mạnh hơn cái chánh. Thành nếu mà cái chánh nó mạnh hơn cái tà thì tà không thể nào đổ cái chánh được. Ví dụ thầy biết nhiều cái vị đó. Thầy nghe chuyện này rất là thông thường. Số như Phật tử tới chùa nói với thầy, con đã đi mòn cái gót luôn rồi. Đã đi mòn biết bao nhiêu cái guốc rồi, mà bà đã thay biết bao nhiêu cái lốp bánh xe rồi. mà không có kim chùa nào vừa ý. Mà điều tôi thích chùa của thầy, quảng cáo một tí. Tại sao như vậy? Tại vì những cái người mà than như vậy là họ cái công phu họ cao hơn những người thầy cô của những chùa kia. Thành ra những cái người thầy cô, những cái chùa khác đó không có đủ sức để mà độ những cái người này. Thành họ bất mãn. Thành ra chúng ta thiền, cái đại thừa mình nhấn mạnh cái thiền vậy. Cái thiền, bị thiền định là cái sức mạnh. Cái sức mạnh nó từ cái định lực của cái vị ra. Thành cái đại thừa chúng ta là nhấn mạnh phát triển định lực. Nếu mà cái định lực quý vị nó tăng trưởng thì quý vị có nhiều sức hơn để độ nhiều chúng sanh hơn. Thành ra bên đại thừa mình á, hoằng pháp á, là bằng cách phát triển định lực. Mình bên đại thừa mình á, mình hoằng pháp bằng cách mình phát triển định lực trước cái đã, chứ không đừng nói chuyện tầm bậy tầm bạ, đừng nói chuyện ba ho chích chòe. Mình phát triển cái sức để mà cõng ra trên lưng mình. Tại vì cõng lên lưng họ để mà cởi họ qua bên cái đáo biển à, cái bờ bên kia. Cần sức chứ không phải chỉ là cái miệng thôi. Đời xưa đó, có những cái người đó, sư với bên ngoài đào thì chuyên môn đấu lưỡi với nhau, đấu trí với nhau. Ông nói là tôi hiểu cái pháp, tôi hiểu nhiều hơn ông, tôi hiểu hay hơn ông, tôi hiểu sâu hơn ông. Thầy, tôi nói những người mà đấu lưỡi hơn thầy, thầy chỉ nói là công nhận là ông biết hơn tôi. Thầy thích yêu cầu một chuyện thôi đó, là ông cởi mẹ tôi qua cái đáo bị ngạn được không? Qua cái bờ bên kia để bà thoát cái liễu khổ đắc lạc được không? Đối với thầy đó, người ta biết nhiều là cái lời của người ta. Cái lời của thầy là muốn người ta cứu người thân yêu của mình thôi. Thầy nói là nói, đấu là đấu. Thì cuối cùng là cái việc có đủ sức để mà cõng người ta đi là không? Cái đó là cái định lực. Và nếu như trả lời câu hỏi, nếu như thực sự cái gì mạnh hơn cái tà đấy, thì làm sao tà nó chế phục được cái vị, nó chinh phục được cái vị? Nói cách khác, một khi một cái vị đạt tới được cái giác ngộ rồi đó, lúc đó cái vị không còn đối thủ nữa. Nó rất là tuyệt vời. Những cái con quỷ, những cái con này nọ đó, nó không thể nào nó đánh nó hơn cái gì đó. Nó không thể nào thắng được nữa. Những ma quỷ á, có thể gạt quý vị được, có thể tạm thời khiến quý vị mơ hồ được, nhưng đều khi mà cái cuối cùng đó gặp cái chuyện sanh tử đó, ma quỷ không thể nào hơn cái gì được nữa. Tại vì lúc quý vị đắc được cái giác ngộ, đó là mạnh nhất quý vị có thể có được. Không có cái gì nó mạnh hơn là giác ngộ. Cái gì không có gì mà nó cứng hơn là giác ngộ. Tại vì Phật giáo có cái quan niệm tên là Kim Cang. Cái Kim Cang đó là nó cứng đến độ bất cứ cái gì mà nó đánh vào là cái đồ kia nó gãy hết, hư hết, không thể nào chịu đựng được cái Kim Cang. Cái Kim Cang này nó từ cái giác ngộ của quý vị. Thành nó là vô địch. Và đó là cái sự thật. Thành cái tụi ma đó, khi nó gặp những cái vũ khí Kim Cang của mình đó, chúng tôi luyện cái thủ nhãn để mà luyện rèn ra những cái vũ khí Kim Cang này. Chỉ dùng cái vũ khí nó đánh mấy con ma là nó chạy hết. Nó không thể nào chọi lại được. Nó đánh không được. Thành ra một khi mà quý vị đạt tới cái giác ngộ rồi á, là vô địch, không ai đánh lại được quý vị hết. Ngoài giờ cái ma nó đạt cái định lực nào, thầy nói hỏi ma sao đâu ma, đây đâu phải ma mà biết được. Mấy cái kỹ sư nguy hiểm lắm. Bất cứ nó tu pháp gì nó không thể nào hơn cái pháp Phật giáo mình được. Những cái định lực bên Phật giáo mình, định lực của Kim Cang này, định lực của Lăng Nghiêm này, những cái định lực như vậy đó là ma quỷ đụng không nổi, không thể nào đụng nổi được, không thể nào chọi lại được. Thành người ta không biết, ít người biết. Người ta không biết, thành quý vị, cái đời chúng ta phải nói cho người ta biết. À, làm sao phổ biến cái hiểu biết này bằng cách là đắc đạo, đắc cái giác ngộ, chứ đừng có để trên mạng không đâu có đủ. Nhưng để trên mạng không, không có người nào giác ngộ, nó cười ngất cả. Nên tôi nhắc lại cái gì mà cách mà tốt nhất ấy, là phải mình phải đắc cái giác ngộ thì nói người ta mới tin được. Thành không thôi người ta không tin. Vì mình mạnh hơn tụi nó, thành cách duy nhất của tụi nó đổ chọi mình là bằng cách là dèm pha, bằng cách là nói những cái lời xuyên tạc mà để người ta không tin mình nữa thôi. Thầy xin phép quý vị một vài phút, cho thầy một vài phút để thầy sửa cái này cho người ta hỏi thì hiểu lầm. Thầy muốn giải, thầy muốn dịch như vậy đó. Thì như vậy đó. Đã tới chánh độ, mê tới. Thì như đó, ngủ tới. Hát tới. Thầy hỏi người Tàu. Tại sao người Tàu có vì dùng cái chữ lai? Thằng quý vị thấy không? À, bây giờ quý vị hiểu cái ngụ ý của thầy khi để mấy đứa con nít là nó đi loạn sang ngầu hết. Xế lại. Tại sao dùng chữ lai?
Con
cái trả lời đi.
Thưa thầy, lại có phải là những cái gì mà nó đến với mình thì mình mới phản ứng, còn nếu mà mình không có đi tìm kiếm để mà fighting.
Người Việt Nam giỏi quá.
Không từ đâu đến, không từ đâu đi.
Hả?
Không từ đâu đến, không từ đâu đi.
Chật lắc. Không liên quan cái này. Bởi cái người nửa lai, tàu lai Việt Nam đó. Không biết mình là Việt Nam là người tàu nữa. Người Tàu mà không hiểu chữ Tàu nữa. Người Tài Oan hỏi tâm lum la người Đài Loan, con nói là khi mà họ tới mà con không chắc nữa. Nó hay dễ sợ lắm. Nó tuyệt vời lắm. Mình không cần làm cái gì hết á. Và rồi như thị đó rồi.
Bởi vì cái ngày lục tổ phát, ngày lục tổ nó cao thâm dễ sợ lắm. Ngài giảng như vậy nè. Quý vị tu đi, cứ tu đi, tu Pháp Đại Thừa đi, cứ tu đi. Ngài nói như sao? Lúc quý vị tu như vậy, cái đứa tà nó tới nó kiếm chuyện với quý vị. Thành cái người mê mù nó tới nó kiếm quý vị. Nó tự động nó tới quý vị à. Không cần kiếm tụi nó. Quý vị cứ người ta nghĩ đó, hoàng pháp của người là quý vị phải chạy đi kiếm. Đi chạy ra kiếm người độ người thóc bạc. Cứu người nửa Tàu nửa Việt Nam. Tự động nó tới nó kiếm chuyện với mình. Khi nó tới nó kiếm chuyện với mình, nó là mình nhìn nó, nó mở miệng nó nói, biết ngay nó là tà. Mình nghe cái giọng nó hỏi, mình biết ngay nó là tà rồi. Cái miệng nó hỏi như vậy, mình biết ngay nó là tà. Thành mình dùng cái pháp chánh để mình độ nó, giảng cho nó nghe. Hỏi câu hỏi ngu. Nó hỏi câu hỏi ngu dốt quá. Mình dùng cái pháp giác ngộ để mà độ nó. Nó tới, nó là nó, cái thân thể nó, tâm thân nó toàn là ác không à. Giết nó. No. Cái vị thấy, Ngài Lục Tổ, Ngài dạy tuyệt vời vậy. Ngài dạy hay vậy sợ. Ngài Lục Tổ dạy, cái vị cứ tu đi. Xong rồi. Tự động những cái đứa quỷ nó tới, nó phá cái vị à. Nó đứng yên không được. Mình ngồi yên một chỗ, những đứa mà nó tới nó phá đám, chưa mà nó tới nó phá mình thôi. Còn nhiều thầy không nói nhiều quá, thầy bị nghĩ là thầy phí thì giờ quý vị. Quý vị thấy cái ngày lục tổ dạy hay dễ sợ không? Thầy mê cái ngày lục tổ này. Ngồi thiền mà con ruồi nó bay vào lỗ mũi.
mọi lời, có thể là có thể mình gom lại pháp tiểu thừa, đại thừa, Tây Tạng rồi Việt Nam là đủ thứ sao. Thầy nói quý vị, mời quý vị tới dùng trưa ở chùa Quy Sơn Tự. Cô Quảng Ngân cô nói là tôi nấu cho thầy ăn, mà không biết cô nấu món gì, Việt Nam mà Tàu hay là Triều Châu hay là Ấn Độ mình không biết luôn. Món gì nó đủ thứ mà món nào cũng giống món đấy hết đó. Tự nhiên là không thể trộn được đồ ăn cô Quảng Ngân cô nấu, là không biết là Tàu, Nhật, Nhật Bổn hay là Đại Hàn gì hết. Cuối cùng chúng tôi không biết mình là người gì luôn nữa. Ăn nó đồ ăn loạn sang ngầu hết. Không biết mình là ai hết. Có cái pháp Phật giáo tên là pháp Tàu, pháp Việt Nam, pháp Ấn Độ không? Thế hỏi có cái pháp Việt Nam, có pháp Tàu, pháp Ấn Độ. Có nhiều người cứ gật gù, có chứ. Thế nói, sao mà tụi bây sao mà định thầy dữ vậy? Người mà nói là Phật giáo này của Tàu, của Việt Nam, của Mỹ, như mình thường nói, mình là Phật giáo của Mỹ đó, những người đó là mê muội. Thầy muốn dùng lần đầu tiên trong cuộc đời dùng một cái danh từ mà nó chính xác nhất về Phật giáo. Thành ra cái Phật giáo mình là Phật giáo của toàn cầu, có nghĩa nó có của Việt Nam ở trong, còn có Tàu ở trong, còn có Mỹ ở trong, có hết tất cả. Phật giáo người Đà Hàn cũng là Phật giáo luôn nữa. Thì cái vị trộn, có cái vị không trộn, nó vẫn là Phật giáo như thường. Cái vị hoài thầy là tiểu thừa, cái hoài thầy là đồ quái gở, nói thầy là người sanh. Gọi thầy là đại sư hoặc là đại dốt, nó khác gì không? Cái gì gọi thầy gì gọi thầy cũng là vẫn. Thầy xin lỗi quý vị, thầy như nhiều khi nói pháp nó hơi lè phè một tí, nhưng điều sự thật là vậy. Sự thật á, quý vị biết không, quý vị kiếm Phật Pháp bất cứ chỗ nào trên cái vũ trụ này thì gặp cái gì gọi là Phật Pháp. Quý vị đi xa bao nhiêu gặp Phật giáo ở chỗ xa nó cũng không, cũng là cũng cái Phật Pháp mình gặp ở chỗ này. Danh từ có thể nó khác, Phật giáo cũng là chừng nó thôi. Cái Phật giáo mình nó không đổi. Người mà mê muội mới quyết định nói là cái này tôi biết này là của người Đà Hàn. Những người bên ngoài cái này, cái pháp này là pháp người Việt hoặc là pháp người Tàu, tại họ chỉ thấy được một cái gốc của cái Phật Pháp của cái vũ trụ này thôi, thì họ nghĩ là họ thấy cái Phật Pháp, thiệt ra họ chỉ thấy một gốc thôi. Quý vị mà vui vẻ với nhau thì em bé nó im dễ sợ. Thành cái gì muốn xáo trộn, nó là trộn đồ ăn Đại Hàn, đồ ăn Việt Nam, cái trộn sao đâu. Cô Quảng Ngân ơi, 2 tuần trước có mấy chuyện mà thầy nghe mà chịu không nổi luôn, tóc nó dựng đứng lên. Bữa trưa đó cho ăn cái đồ miso của Đại Hàn, ngon dễ sợ lắm, còn tươi. Lấy cái rau cải Napa đó là xong rồi để tí miso lên, còn nguyên si như vậy, cắn một cái rồi nó ăn nó nhức xương, nó ngon dễ sợ luôn. Thầy không nói nói miso sao nó ngon dữ. Sư cô Đà Hàn nói là tại vì tôi trộn 3 cái loại miso khác nhau. Cứ phải ăn Korean, cái đồ Đà Hàn mà miso đó ăn với rau cải mà mấy cái rau mà chưa nấu đó, trời nó ngon dễ sợ. Chọc ông da trắng là tội, chọc ông nổi khùng luôn. Ông này theo thầy 10 năm trời rồi, một lần tới nghe pháp cuối tuần tới nghe pháp một lần, khi nào cũng là cãi lộn với thầy. Ngừng lại đây, lần sau 82.